là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả nghị quyết 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ở huyện vùng cao Trạm Tấu. Tiếp đó, phóng viên thời sự có bài phản ánh xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2018 và triển khai chương trình năm 2019. Năm 2018, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái đã kết nạp mới được trên 3.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 77.000 hội viên. Năm qua đã tổ chức chúc thọ mừng thọ cho trên 9.000 người cao tuổi với số tiền trên 2 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ sở y tế trong tỉnh tổ chức khám và chữa bệnh miễn phí cho hàng nghìn người cao tuổi. Bên cạnh đó, các cơ sở đã tích cực chỉ đạo hướng dẫn nâng cao chất lượng của các câu lạc bộ hiện có và phát triển thêm các loại hình câu lạc bộ. Đến nay, toàn tỉnh đã có 324 câu lạc bộ với trên 13.000 người cao tuổi tham gia. Phát huy kết quả đạt được năm 2019, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới các hội viên, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ, tự giúp nhau, tích cực phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Dịp này, Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi cho 290 cá nhân và tặng bằng khen cho 4 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tuổi cao gương sáng năm 2018. Hội Người Cao Tuổi tỉnh tặng giấy khen cho 41 tập thể và 74 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Theo nghị quyết số 38 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18, mức chi quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi là công dân Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái được áp dụng như sau. Người cao tuổi thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúc thọ và tặng quà gồm 5 mét vải lụa và 700.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 90 tuổi được Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chúc thọ và tặng quà gồm hiện vật trị giá 150.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt. Người cao tuổi thọ 70-75 tuổi mức quà tặng trị giá 500.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ 80-85 tuổi mức quà tặng trị giá 600.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ 95 tuổi mức quà tặng trị giá 700.000 đồng một người. Người cao tuổi thọ trên 100 tuổi mức quà tặng trị giá 900.000 đồng một người. Kinh phí chúc thọ và tặng quà người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Kinh phí tặng quà được ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của ngân sách cấp xã.
Năm 2019, tỉnh sẽ phân bổ cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 58 tỷ đồng để thực hiện các đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, trong đó gần 42 tỷ đồng hỗ trợ phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển cây ăn quả có múi, trồng chè, mở rộng diện tích quế và che măng bát độ. Ngoài ra, ngành nông nghiệp còn hỗ trợ giống lúa, ngô, ni lông che mạ, cây rơm làm thức ăn gia súc, tiêm phòng cho gia súc gia cầm tại các xã thôn bản đặc biệt khó khăn với kinh phí trên 19 tỷ đồng. Tại kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 vừa qua đã bổ sung thêm 16 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện đề án phát triển trồng dâu nuôi tằm, đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi bị thương trong một trận đánh tại đền Angkor, chiến trường Campuchia, xuất ngũ trở về mang trong mình nhiều vết thương do chiến tranh để lại, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Quang Yêm, thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái vẫn luôn nỗ lực vươn lên để phát triển kinh tế gia đình và trở thành tấm gương sáng ở địa phương.
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm không để cái đói cái nghèo đeo bám, cựu chiến binh Nguyễn Quang Yêm đã mở xưởng sản xuất gạch thủ công để thay đổi cuộc sống của gia đình. Tuy nhiên, do chủ trương của nhà nước yêu cầu ngừng sản xuất gạch nung thủ công để bảo vệ môi trường, ông đã chuyển hướng phát triển kinh tế của gia đình sang trồng một số loại cây ăn quả trái vụ như táo, ổi, hồng xiêm và mít. Đến nay, vườn của gia đình ông đã có trên 10 gốc táo lê, 20 gốc ổi, 15 cây hồng xiêm, 10 cây mít ghép và gần 10 cây mít ta đang cho thu hoạch, mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống của gia đình ông ngày càng khấm khá hơn. Ngoài ra, vợ chồng ông Yêm còn trồng 3 mẫu lúa và trồng ngô, nuôi thêm từ 200 con gà thả vườn trở lên. Mỗi lứa gà, gia đình ông thu về khoảng 60 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Nguyễn Quang Yêm còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn cách phòng trừ dịch bệnh, kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt cho các hội viên cựu chiến binh khác và bà con trong xã. Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Yêm còn được bà con trong xã yêu mến bởi sự chịu thương chịu khó, dám nghĩ dám làm và luôn sống hết mình vì người khác. Dũng cảm trong thời chiến, cần cù sáng tạo trong thời bình, cựu chiến binh Nguyễn Quang Yêm thật sự là tấm gương sáng để nhiều người học tập và làm theo.
Năm 2019, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10%. Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm 2019, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các ngành thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định luật an toàn giao thông. Mở các đợt cao điểm tuần tra chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ, làn đường, không đội mũ bảo hiểm, tăng cường công tác bảo trì, sửa chữa nền đường, làm tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, nâng cao việc thực hiện quy định pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Việc đăng ký, đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo đúng tiêu chuẩn và quy định của pháp luật, kiên quyết xử lý, xóa bỏ những lều tạm, quán cóc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ và những lối đi tự mở qua đường ngang đường sắt, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông trong cộng đồng.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Trạm Tấu là một trong 62 huyện nghèo của cả nước khi có trên 90% đồng bào Mông sinh sống. Với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, tỉnh Yên Bái đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, Nghị quyết số 57 ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh, trường phổ thông dân tộc bán trú và hỗ trợ tiền thuê quán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú là một trong những hành động thiết thực đem lại hiệu quả cho giáo dục vùng cao, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm học 2018-2019, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Làng Nhì, huyện Trạm Tấu có gần 500 học sinh. Đều là dân tộc Mông, trong đó có 337 học sinh được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 166 của Chính phủ. Do đó, điều kiện địa hình, nhà lại xa trường nên 124 học sinh không được hưởng chế độ bán trú sau mỗi buổi học lại về nhà, dẫn đến tỷ lệ chuyên cần thấp. Trước đây, để khắc phục tình trạng này, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung cơ sở Làng Nhì đã bố trí cho các cháu ăn trưa từ nguồn kho thóc khuyến học và nguồn huy động xã hội hóa. Tuy nhiên, do kinh phí thấp nên các bữa ăn không được đảm bảo. Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái thì đã khắc phục được tình trạng này. Với việc được hỗ trợ 120.000 đồng tiền ăn trưa, những học sinh không được hưởng chế độ bán trú đã có những bữa ăn đảm bảo và được nghỉ tại trường, nên tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt cao và tạo được sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Anh Trang A Su, thôn Nhì Trên cho biết.
Trước đây ấy, chưa có cái nghị quyết này thì con cái nhà mình đi học ấy, thì là đến trưa là bố mẹ mình phải ra đón để đưa các cháu về nấu cơm ở nhà ăn thì nó cũng rất là bất tiện. Từ khi có cái nghị quyết này thì là các cháu đã được nhà trường nấu cơm ăn trưa tại trường, thế là thấy nó rất là tốt và nó tạo điều kiện cho bố mẹ không phải đi đón con cái vào lúc buổi trưa, thế là bố mẹ có thời gian đi lao động sản xuất và các cháu được nhà trường chăm sóc vào lúc buổi trưa thì cũng đỡ được rất là nhiều cho bố mẹ.
Để học sinh có các bữa ăn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện vệ sinh thuê khoán nhân viên dinh dưỡng, đòi hỏi đội ngũ giáo viên nhà trường cần phát huy tinh thần trách nhiệm, quan tâm chăm sóc các em tại trường. Qua đó duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp cũng như góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Thầy giáo Lê Quốc Toản, giáo viên nhà trường cho biết.
Thực ra trước khi có nghị định 57 thì nhà trường cũng đã huy động từ nhiều nguồn để mà nấu ăn cho các cháu như là từ kho học khuyến học. Tuy nhiên là từ khi có nghị định 57 này thì các nhà trường cũng như thầy cô giáo là phấn khởi hơn bởi vì cái bức ăn của các cháu đã được nâng cao hơn. Từ đó cái tỷ lệ đi học chuyên cần của các cháu được nâng cao cả về buổi sáng và cũng như là buổi chiều. Về cái mặc dù là còn rất nhiều khó khăn bởi vì do số tiền nó còn ít thì các cháu được hưởng 120.000 một tháng, nhưng mà nhà trường cũng đã cố gắng là bố trí nấu ăn cho cháu đảm bảo về dinh dưỡng, do đó là các cháu cũng phấn khởi hơn, cũng như là các thầy cô giáo và toàn bộ cán bộ nhân viên nhà trường, từ đó cái tỷ lệ chuyên cần của các cháu đã được nâng cao hơn.
Còn đối với xã Pa Lau, với tỷ lệ hộ nghèo còn trên 70%, do vậy việc học tập của con em phụ thuộc vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Ngoài chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ, thì hầu hết các gia đình phải tự túc bữa trưa, do vậy việc đến lớp của học sinh đã rất thấp. Năm học 2018-2019, toàn xã có 353 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 243 học sinh được hưởng chế độ bán trú và 107 học sinh được hưởng chế độ theo Nghị quyết số 57. Cho biết những tác động tích cực từ Nghị quyết số 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, ông Thảo A Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Lau nói.
Xã cũng phối hợp với nhà trường triển khai theo cái nghị quyết đấy, thì bây giờ học sinh là cũng tỷ lệ sĩ số đến trường là cũng đảm bảo hơn so với trước. Và cái chế độ ăn uống thì vẫn bổ sung được một phần cho cái tất cả các học sinh được hưởng theo cái chế độ 5-7, thì hầu như là tỷ lệ sĩ số học sinh thì bây giờ là vẫn ổn định.
Thực hiện nghị quyết số 57 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái năm học 2018-2019, huyện vùng cao Trạm Tấu có gần 1.200 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở của 10 trường được hưởng chế độ này với tổng kinh phí trên 425 triệu đồng. Có thể nói nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với giáo dục vùng cao. Những bữa ăn trưa đảm bảo cả về dinh dưỡng lẫn vệ sinh an toàn thực phẩm đã giúp cho các nhà trường duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần, nâng cao chất lượng dạy và học. Ông Đỗ Văn Khanh, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Trạm Tấu cho biết.
Từ khi có cái 57 thì các cháu được ăn tại trường, nghỉ tại trường thì các cháu không về trưa nữa thì giữ được cái tỷ lệ chuyên cần, các cháu không về nhà nữa thì các cháu ở tại trường ấy, thì cái vấn đề này thứ nhất là giữ được cái tỷ lệ chuyên cần, cái thứ hai nữa là các cháu được học cả ngày. Đấy, bởi vì chưa có 57 thì các cháu về nhà là các cháu bỏ ấy, buổi chiều có thể các cháu không đi nữa. Còn có 57 rồi thì các cháu ở tại trường thì buổi chiều các cháu tiếp tục học tập thì cơ bản là cái chất lượng nó được nâng lên.
Đời sống người dân vùng cao còn nhiều khó khăn, do vậy việc ban hành nghị quyết số 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh thể hiện sự quan tâm của tỉnh Yên Bái đối với những học sinh vùng khó khăn, qua đó thúc đẩy giáo dục vùng cao phát triển.
Quý vị vừa nghe ghi nhận hiệu quả nghị quyết 57 của Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện vùng cao Trạm Tấu do phóng viên Ngọc Sơn thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, là một trong 4 xã của huyện Trấn Yên phấn đấu cán đích nông thôn mới. Vào quý 2 năm 2019, sau 8 năm thực hiện nông thôn mới, đến nay xã Hòa Quang đã hoàn thành 13 trên 19 tiêu chí và Đảng ủy chính quyền xã đang tranh thủ các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để đạt xã nông thôn mới theo đúng lộ trình đã đề ra. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Để thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, thời gian qua, Đảng ủy chính quyền và nhân dân xã Hòa Quang đã thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, coi đây là việc làm quan trọng để hoàn thành tiêu chí về thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Gia đình ông Bùi Công Liên ở thôn 2 xã Hòa Quang là một trong những hộ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nên đến nay gia đình ông có trên 2 mẫu dâu, trên 2 hectare quế và chăn nuôi lợn gà, trừ chi phí mỗi năm, gia đình ông thu về gần 100 triệu đồng. Ông Bùi Công Liên, thôn 2 xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Để phát triển kinh tế cho gia đình tôi và toàn bộ bà con thôn xóm đây thì trước nhất là chúng tôi mong muốn nhà nước quan tâm đến chính sách hỗ trợ nhà tạm cho tôi, nong nẻ phải ấy thêm, vì diện tích tôi vừa rồi là có 50 cái thì thiếu nhiều quá. Vì vụ tới này chúng tôi phải có hàng tạ nguồn ấy, 100 cân. Thì chăn nuôi thì chúng tôi nói cô chứ ổn định khấm khá so với ngày trước này gấp đôi ngày trước rồi.
Trước đây gia đình chị Bùi Thị Tươi ở xã Hòa Quang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức phát triển kinh tế. Năm 2017, gia đình chị được vay vốn của ngân hàng chính sách cùng với vốn tích lũy của gia đình để đầu tư trồng quế và trồng chè và nuôi gần 2.000 con gà giống Minh Dư. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, từ chăn nuôi và trồng trọt, cuộc sống của gia đình chị dần khá giả. Chị Bùi Thị Tươi, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Mới đầu chúng tôi cũng muốn đầu tư vào con gà thì để phát triển lên thì càng ngày càng tốt lên, thì cũng rất mong muốn là con gà đầu ra thì nó càng ngày càng tốt, và thì để cho bà con nông thôn đỡ chật vật, và thì cũng mong muốn là càng ngày càng tốt, và càng ngày càng giá cả thì nó hợp lý. Thì cũng rất mong là như thế ạ. Vâng, để góp phần xây dựng để tốt đẹp cho cả nông thôn, nói chung là về nông thôn.
Bên cạnh phát triển kinh tế, sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên được quan tâm đầu tư nhiều công trình như nâng cấp trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trạm y tế, hệ thống trường học, đường giao thông liên thôn, kiên cố hóa thủy lợi với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng. Đến nay, trên 94% gia đình đạt gia đình văn hóa, 100% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 29 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16% so với năm 2017. Xã cũng đã hoàn thành 13 tiêu chí nông thôn mới. Đây là điều kiện thuận lợi để xã phấn đấu cán đích nông thôn mới vào quý 2 năm 2019. Ông Phạm Văn Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Ở Hòa Quang thì 18 đối với các tiêu chí của nông thôn mới là gồm 19 tiêu chí, nhưng xã Hòa Quang thì thực hiện là 18 tiêu chí. Vì tiêu chí chợ đối với xã Hòa Quang là không có chợ, vì là nó gần thị trấn nhưng không có chợ nên thực hiện 18 tiêu chí. Để còn lại 5 tiêu chí đó chúng tôi sẽ phấn đấu là vào đầu tháng 6 là sẽ xong quả 5 tiêu chí đó. Thế vì khó nhất là bây giờ còn có mấy cái khó về cái tiêu chí gồm có cái nhà sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư. Thế thì bây giờ có 2 thôn sau khi thực hiện quyết định số 40 của ủy ban tỉnh là sát nhập thôn vào. Thế thì bây giờ là để phát triển ra, để xây dựng nhà thôn nó rộng ra thì mới đủ chỗ để đáp ứng được cho bà con sinh hoạt, hội họp. Thế thì còn lại 2 thôn này bây giờ cái khó nhất là có một thôn là bây giờ chưa có đất để chuyển đổi đất. Bây giờ là đất thì bây giờ là đang vận động bà con nhân dân để đóng góp. Cái khó thứ hai đó là tiêu chí môi trường khó nhất, còn các tiêu chí khác thì sẽ đạt được. Và khó nhất trong 2 tiêu chí đó là cái nhà ở, nhà sinh hoạt cộng đồng đấy, của 2 thôn, còn các thôn kia đã rồi. Cái khó thứ hai đó là cái về tiêu chí môi trường, bởi vì xã là chiếm 1/3 dân tộc nên là cái việc mà chấp hành về môi trường cũng đang rất là khó khăn. Nhưng mà cái giải pháp này thì xã đã tiến hành là làm đã bài bản từ trước, là đã thực hiện về môi trường là mỗi gia đình là đào một hố rác. Thế và vận động trước tiên là đảng viên, rồi là các hội viên, đoàn viên, các tổ chức hội, các tổ chức chính trị là vào cuộc trước, vận động các hội viên của mình để thực hiện. Thế thì về cơ bản là về cái tiêu chí về môi trường mỗi gia đình là vận động một hố rác có thể xây, có thể đào. Thế thì cái thứ hai nữa là về cái vệ sinh đường làng ngõ xóm, thì đối với địa bàn xã cũng nó dài, trải dài. Thế thì vệ sinh cái dọc cái vệ sinh môi trường chung ấy, ngoài gia đình ra thì nó cũng đang là một cái vấn đề. Chính vậy là cái này đòi hỏi có sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị, các ban ngành đoàn thể.
Với những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Quang đang quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí còn lại, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, phấn đấu vào tháng 6 năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.
Quý vị vừa nghe phản ánh xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới do phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng thực hiện. Tiếp theo là mục hỏi và đáp về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Hỏi và đáp tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Hỏi và đáp tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Hỏi: đối tượng điều tra của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?
Trả lời: đối tượng điều tra của tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là những người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ có đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, bao gồm tất cả những người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra. Người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định như đi xuất khẩu lao động, du lịch, học tập, công tác. Những thành viên của hộ đã chết từ ngày 16 tháng 2 năm 2018, tức là ngày mùng 1 Tết âm lịch Mậu Tuất, đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 còn bao gồm nhà ở của các hộ dân cư.
Hỏi: điều tra viên thống kê là ai?
Trả lời: điều tra viên thống kê là người được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trưng tập huy động để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Hỏi: nội dung điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?
Trả lời: nội dung của tổng điều tra bao gồm các thông tin về dân số như số người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng lao động việc làm và thông tin về thực trạng nhà ở của hộ như tình trạng sở hữu nhà ở, quy mô diện tích nhà ở, năm sử dụng, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, nguồn nước và nhiên liệu chính đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư.
Hỏi: Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có những phương pháp thu thập thông tin nào?
Trả lời, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng hai phương pháp thu thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến. Phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc phiếu giấy in sẵn. Các hộ dân cư được chọn mẫu để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về dân số và nhà ở sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại hộ. Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin. Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 4 năm 2019. Nếu hộ dân cư hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, thì điều tra viên sẽ không đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ. Nếu hộ dân cư không hoàn thành tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra như đã đăng ký, thì điều tra viên sẽ đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ.
Hỏi, hộ dân cư đăng ký điều tra trực tuyến bằng cách nào?
Trả lời, vào thời gian thực hiện lập bảng kê hộ trong tháng 11 và tháng 12 năm 2018, người lập bảng kê sẽ đến để hỏi hộ có đồng ý tự cung cấp thông tin qua Internet trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra không. Nếu hộ đồng ý tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở, thì sẽ được Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở gửi địa chỉ đăng nhập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để hộ thực hiện tự cung cấp thông tin.
Hỏi, làm thế nào để các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin nhận được địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để thực hiện tự cung cấp thông tin?
Trả lời, vào ngày 31 tháng 3 năm 2019, các hộ đăng ký tham gia điều tra trực tuyến sẽ nhận được tin nhắn hoặc thư điện tử của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở về địa chỉ đăng nhập trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu.
Hỏi, các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến thì điều tra viên có đến hộ để hỏi thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở không?
Trả lời, nếu đến ngày 7 tháng 4 năm 2019, hộ đã hoàn thành cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, thì điều tra viên không đến hộ để hỏi thông tin. Nếu hết ngày 7 tháng 4 năm 2019, hộ chưa hoàn thành cung cấp thông tin trên trang thông tin của Tổng điều tra, thì điều tra viên sẽ được cử đến hộ để phỏng vấn và thu thập thông tin về dân số và nhà ở của hộ.
Hỏi, những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp cho điều tra viên thống kê có được giữ kín không? Có dùng cho các mục đích khác không?
Trả lời, điều 57 luật thống kê quy định về bảo mật thông tin như sau. 1. Các loại thông tin thống kê nhà nước phải được giữ bí mật gồm thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác. Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố. Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước. 2. Việc bảo mật thông tin thống kê nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở chỉ được dùng để tổng hợp chung vào dân số của các cấp, xã, huyện và cấp tỉnh, chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Hỏi, pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như thế nào?
Trả lời, theo điều 33 luật thống kê quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân được điều tra thống kê như sau. 1. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây. Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra. Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê theo quy định tại điều 57 của luật này. Khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê. 2. Tổ chức cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê. Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê. Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp.
Hỏi: khi cần tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, có thể hỏi ở đâu?
Trả lời: trường hợp cần tìm hiểu thông tin liên quan đến tổng điều tra dân số và nhà ở, có thể tìm theo các cách sau. Liên hệ với Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương, địa chỉ số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại đường dây nóng 1800 9050, email tkzslg@gso.gov.vn. Truy cập trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.gso.gov.vn. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Trung ương hoan nghênh tinh thần hợp tác và giúp đỡ của tất cả người dân, chính quyền các cấp và các đơn vị điều tra để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thực hiện thành công.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ.
Có thể khẳng định, phong trào khởi nghiệp sáng tạo của tuổi trẻ cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng trong thời gian gần đây được diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, mang tính thời sự và lan tỏa rộng khắp. Nhiều mô hình sáng tạo đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giúp thanh niên lập thân lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương, ghi nhận của phóng viên tại thị xã Nghĩa Lộ. Anh Chu Quốc Hoàng, bí thư thị đoàn Nghĩa Lộ cho biết, hiện nay thị xã có 86 mô hình thanh niên làm kinh tế trên các lĩnh vực với mức thu nhập trên 100 triệu đồng và riêng trong năm 2018 có 12 mô hình phát triển mới. Một trong những mô hình hiệu quả trong phong trào thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp phải kể đến tấm gương dám nghĩ dám làm của đoàn viên Lò Văn Dũng ở thôn Bản Sa, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng về hoa phong lan, vào giữa năm 2017, anh Dũng mạnh dạn vay 45 triệu đồng đầu tư phát triển mô hình trồng phong lan bản địa từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh của đoàn thanh niên ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ. Với tâm huyết phát triển và bảo tồn những giống hoa phong lan bản địa, anh Dũng đã nắm vững và thành thục các kỹ thuật trồng, cấy ghép và chăm sóc phong lan. Đồng thời, anh sưu tầm cấy ghép rất nhiều loại lan quý hiếm như phi điệp, đùi gà, chồn, đai châu. Hiện trong vườn nhà anh có hơn 400 giỏ phong lan với giá bán trung bình từ 300.000 đến vài triệu đồng. Đặc biệt, có những giỏ hàng chục triệu đồng đem lại thu nhập cao gấp đôi so với chăn nuôi. Hưởng ứng phong trào thanh niên chủ động sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp, bí thư chi đoàn thôn Ả Hạ, xã Nghĩa Phúc, Đinh Đức Hạnh cũng đã mạnh dạn đi đầu, dám nghĩ dám làm, đưa giống gà di thuần nuôi theo hướng công nghiệp về áp dụng tại địa phương. Mô hình 1.000 con gà với hơn 100 triệu đồng đầu tư trên một lứa đã được xuất bán với trị giá từ 90 đến 110.000 đồng một kg. Và trung bình, mỗi một lứa gà anh Hạnh bán 2 tấn, sau khi trừ chi phí còn cho lãi trên 50 triệu đồng. Ngoài những mô hình như anh Dũng, anh Hạnh, thị xã Nghĩa Lộ còn rất nhiều mô hình đoàn viên thanh niên dám nghĩ, dám làm, dấn thân khởi nghiệp, lập nghiệp. Như đoàn viên Điêu Sông Thao, thôn Phán Thượng, xã Nghĩa Lợi với mô hình nấu rượu, nuôi lợn và dịch vụ xay sát cùng hai ô tô chở vật liệu xây dựng, mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng, giải quyết việc làm ổn định cho 3 lao động. Hay như thanh niên Lò Văn Duy ở thôn Phán Hạ, xã Nghĩa Lợi với mô hình nuôi 3.000 con gà di chân vàng và nuôi theo hướng bán công nghiệp, mô hình chăn nuôi tổng hợp 1.000 con gà và nuôi trâu bò lợn thương phẩm của đoàn viên Hoàng Văn Hòa ở phường Cầu Thia, mô hình trang trại nuôi gà đồi và trồng cây cam năng suất cao của đoàn viên Lò Văn Lượng ở đoàn phường Pú Trạng. Với khát vọng làm giàu, cùng sự đồng hành của thị đoàn Nghĩa Lộ trên cơ sở, các chương trình thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp và lập nghiệp gắn với phong trào tuổi trẻ Nghĩa Lộ chung tay xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, thị đoàn Nghĩa Lộ tiếp tục tăng cường sự hỗ trợ về chính sách kỹ thuật để giúp đoàn viên thanh niên vươn lên làm giàu trên quê hương mình, kịp thời biểu dương khen thưởng những mô hình điển hình tiên tiến, khuyến khích và tạo điều kiện để đoàn viên tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, vận động đoàn viên thanh niên chủ động tự tạo việc làm, tự giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất kinh doanh, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, xứng đáng với vai trò là lực lượng xung kích, tiên phong trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn.